This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đó là số điện thoại nếu tính giả có thắc mắc gì về luật pháp. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương, và tôi là Thọ Hoàng. 713-664-8002. Chào luật sư David Vương ạ.
Dạ, David Kinh xin chào luật sư Thom và chào quý vị.
Trong tuần này á, là hai chỗ mà mình không muốn đi mà đôi khi bắt buộc phải đi là cái parking lot của phi trường và parking lot của chỗ shopping center. Dạ, thì ra quý vị cũng rất là cẩn thận, tại vì nhiều khi đó là trong parking lot mà nhất là thời gian này mà mình không cẩn thận bị đụng xe gì đó, kêu cảnh sát, bây giờ cảnh sát tới lắm, tại chúng ta không có đủ thời gian.
Đúng rồi.
Mà nhiều khi đó cũng là nếu mà không ai bị thương gì hết, thì luật sư David Vương khuyên nên làm gì?
Thường thường đó, nhớ là trong cái parking lot á, của mình, những cái tiệm lớn á, mấy cái mall họ có cái camera. Thì nếu mà ai mà đụng mình á, mà mình đi ra mà mình thấy xe mình bị mất, mà cái xe kia mất tiêu rồi đó, thì mình hãy hoành lại, mình kêu cái người đó để coi cái report không cho người ta erase.
Thì xin copy camera. Dạ vâng. Cũng trong cái thời gian này nên chúng tôi khuyên thính giả là nếu mà có uống tí rượu tránh không nên lái xe. Hay là thấy người quen của mình đã có uống rượu thì check để make sure là người đó có lái xe về bình tĩnh được không, không ạ?
Cái lạ, cái đó là sự thơm biết không, mình uống rượu mà mình chạy nhanh quá đó, cảnh sát cũng nghi ngờ. Mà mình có nhiều người họ mình uống rượu đó mà mình chạy chậm quá cũng không xong. Cảnh sát cũng nghi ngờ. Cho nên mình nên đi cái traffic flow, mình nên lái bình thường.
Nhưng mà đối với thơm, nếu có uống thì thôi đừng có lái.
Đúng rồi.
Ok, 713-664-802. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả dây đầu tiên và cho xin tên này. Hello. Yeah, thứ mai ạ. Dạ, số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng với phòng studio 713-664-8002. Bây giờ là hai ngày trước khi Christmas, hình như là ngày mai là những người nào mà chưa có mua present là chắc cũng phải rush giờ phút cuối cùng, phải không ạ?
Đúng rồi.
Thì cái đó là nó hay gây ra những cái tai nạn. Đôi khi mình đi lái xe theo luật pháp nhưng mà những người khác, người ta đụng như mình, thì nếu mà khi bị đụng xe đó, tốt nhất á, hồi đó cách đây cỡ 50 năm thì không có những cái dụng cụ mà bây giờ dùng có thể được, tức là camera, cái điện thoại ai cũng có camera, mình ra mình chụp hình liền.
Đúng rồi.
Có khi mình cũng có thể bật máy thâu băng lên, thâu băng hai bên nói chuyện cũng được.
Yeah.
Một cái nữa mà tôi thấy rất nhiều người dùng đó là thay vì lấy viết thì lấy giấy ra để ghi xuống bằng lái xe đó, xin cái bằng lái xe người kia chụp hình cụm cái vô để phone mình liền
nhanh hơn.
Và dĩ nhiên nếu mà cần cảnh sát gọi cảnh sát rồi, nhưng mà mình chụp hình cái vị trí của hai cái xe, nếu mà có những người nào mà làm bằng chứng cho mình chụp hình người đó luôn. Dạ, thưa thính giả còn trên đường dây không ạ? Dạ, chắc thính giả đó cúp rồi thì có trở ngại với điện thoại. Nếu mà muốn gọi lại 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu cảnh sát nghi ngờ người nào uống rượu, lái xe, ngừng lại, mình có quyền từ chối không thổi với máy hay là bắt buộc?
Mình có quyền, mình có quyền từ chối. Cái phạt của cái từ chối nó lâu hơn là cái phạt mà mình thử, cái điều thứ nhất.
Tức là luật sư David Vương nói là phạt là treo bằng đó phải không ạ?
Dạ.
Nó treo bằng lâu hơn, có thể tới 6 tháng.
Dạ.
Còn nếu mà mình có thổi, nhưng mà có những thính giả ta nghĩ tôi không uống gì hết, tôi từ chối không thổi mà cũng bị treo bằng. Thì sao kỳ
vậy? Trước khi họ treo bằng, họ phải có cái, họ phải chứng minh là mình .08.
713-664-8002 và để tiếp tục chương trình, xin mời thính giả như vậy, kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello, tôi tên Hùng á, xin lỗi tôi cho tôi xin hỏi luật sư về câu á.
Mời
ông. Hello, có nghe tôi không?
Dạ vâng ạ, ông đang on air đó, mời ông ạ.
Tôi có cái chuyện mà cách hồi tháng 4 vừa rồi á, tháng 4 vừa qua đó, nhà tôi bị mưa đá đó, rồi có mướn mỗi công ty đó lại nó lập nhà với lại bảo hiểm, hãng bảo hiểm thì nó thường đầy đủ hết trơn, SMS nó thường mưa đá đó, rồi vòng vòng cái window, screen window, rồi nó bị leak cái trong nhà, nó hư cái xí lình đồ này kia nọ, nó bảo hiểm nó thường hết những cái chi tiết đó. Đồng thời tôi có gọi cái công ty lập nhà, mà công ty nó vô nó SMS nó lập nhà, đồng thời tôi chỉ hết cho những cái gì hư ở ngoài, screen, window này kia nọ, leak inside rồi đó. Thì với lại mấy máng xối nó bị hư đó, rồi là nó sẽ làm hết cho vấn đề đó, vừa lập nhà làm hết vấn đề đó, là tôi cũng đồng ý cái giá tiền, mà tôi có deposit cho nó 1,000 đồng để cho nó lập, khi mà nó muốn công ty nó lại nó lập nhà rồi, nhưng mà nó không có complete những cái việc khác. Nó còn tất cả những việc khác, nó chỉ lập nhà thôi, nó còn ngoài vấn đề khác nó không làm hết trơn, rồi nó đi luôn, nó không nói năng gì hết trơn, tới 5-6 tháng sau cái đó mới gọi, mà nhiều cái số điện thoại khác nhau nó gọi, mình không biết số điện thoại nào, thành ra đôi khi nó gọi Viber nữa mình không có trả lời, rồi xong rồi tới tháng 10 á, bắt đầu nó mới gửi cái thơ là nó kêu mình phải trả số tiền đó vậy đó, bao nhiêu tiền còn lại nó biểu mình phải trả hết nốt, nếu không trả thì nó đưa tò. Thì tôi có liên lạc nó đồng thời kêu nó set up lại appointment, cái gửi người đến để nó coi cái contract của mình làm, nó có ghi trong đó là nó phải sửa cái đó. Mà rồi cuối cùng nó ok, nó gửi người lại, nó sẽ gọi người cả tháng 10 tới tháng 11, hết tháng 11 nó cũng trả nó gọi. Và đồng thời tới qua tháng 12 thì tôi mới nhận được cái thơ nữa, là nó cũng gửi đến, nó biểu mình trả số tiền còn lại hết đó, rồi đồng thời là nếu mình không trả trong ngày 28 tháng 12 này, nó sẽ đưa ra tòa này khá gì đó, rồi nó chặt tiền tòa 600 mấy đồ này kia nọ đó. Đó, thành ra tôi có liên lạc với nó lại á, thành ra nó chưa complete cái nhà mình, rồi mình cũng chả có biết phải gửi tiền nó như thế nào. Đó, thành thử ra có gọi nó kêu nó làm cái hẹn để mà nó gửi người lại. Nhưng mà gọi nó đôi ba lần, có lần mình mới nói trên điện thoại giải thích đó là tại vì nhà mình chưa complete, thành thử ra không có trả tiền nó được. Kêu nó gửi người lại tới để là coi contract để phải finish chuyện cho mình. Rồi cuối cùng cái nó cúp cái điện thoại, nó nói nó phào mà về giấy tờ để nó đưa ra tòa. Rồi xong mấy ngày sau mới nhận được cái thơ đó, là nó để detail, nó để thiếu bao nhiêu, còn nhiêu đó này kia nọ, rồi tiền tòa 60 mấy tổng cộng là bao nhiêu đó.
Ok.
Đó là cái mình, dạ.
Rồi bây giờ ông trả tiền hết chưa?
Mình mới gọi đó, mình mới gọi đó, rồi cái nó hang up điện thoại, nó không trả lời.
Ok, được rồi, hiểu rồi. Thì cái này nó không có gì lạ đó, nó có, và ông luật sư Đế Vương có nhiều khi có một cái sự căng thẳng giữa người chủ nhà và người contractor. Đôi khi cũng là cái hiểu lầm, và lâu lâu cũng có những người lừa gạt mình, mình hốt tiền rồi đi luôn đó. Hai bên cho tới giai đoạn này là đều không tin nhau nữa, họ không muốn trở lại làm xong rồi mình không trả tiền, mình cũng không muốn trả tiền cho họ, cho người contractor, xong rồi họ lấy tiền họ bỏ đi luôn. Lời khuyên luật sư Đế Vương.
Để khuyên trước nhất là đây bị không trả gì hết đó. Kêu nó thưa thì thưa đi, tại vì những cái loại người này á, David nghe nhiều và thấy nhiều. Cái quan trọng ở đây đó là anh Hùng đó, cái giao kèo ở trong cái tờ giấy á, có cái gì trong trọng. Nếu trong cái giao kèo nói rõ ràng là làm 4 món, nhưng mà nó chỉ làm 1 món thôi, thì David không có khe là mình nên gọi điện thoại. Một cái lá bài của anh Hùng hơi sai đó, là anh Hùng, mỗi lần anh Hùng nhận được thơ đó, thì anh Dùng gọi điện thoại. Rồi trong cái luật mà về địa ốc đó, là chúng ta nên viết giấy, chứ chúng ta không có nên gọi điện thoại. Thì nếu mà nó gửi thơ mình muốn hồi âm cho nó, thì mình hồi âm bằng thơ. Thì cái rất là nhiều người bị hù á, luật sư Thơm và anh Hùng, Thì David nghĩ cái những theo những gì mà David nghe anh Hùng kể đó là cái đó là những cái người hù thôi chứ không phải là những cái người gì.
Ok. Thì nếu mà mình chuẩn bị là để cho người ta thưa thì mình cũng nên chuẩn bị để ra hầu tòa.
Yes.
Hay là hơn nữa đó mình chuẩn bị thưa ngược lại. Tại sao? Tại vì trong cái hợp đồng đó, khi mà hai bên thưa nhau đó chỉ dựa lên cái hợp đồng và luật của tiểu bang, chỉ hai cái đó thôi. Luật của tiểu bang điều khiển cái hợp đồng của mình, nhưng ngược lại hợp đồng của mình nó ghi về những cái chi tiết nếu mà không có rõ ràng trong luật. Tức là sao? Luật đâu có nói là ok, mỗi lần ông bắt đầu làm cái nóc nhà cho một hai tháng hay cho một hai tuần, không có đó. Nhưng trong hợp đồng mình sẽ có.
Yeah.
Thì cũng như mỗi lần mà anh em chúng tôi hay khuyên về luật giao kèo hợp đồng đó thì trở lại cái hợp đồng của mình, trở lại contract của mình, coi kỹ coi trách nhiệm của họ, quyền lợi của mình như thế nào. Ví dụ trong đó ghi là nếu ông ngừng 10 ngày tôi có quyền không trả tiền. Giống như luật sư David Vương nghi ngờ là những người này không thành thật.
Yeah.
Nhưng có những hợp đồng đề là nếu mà mưa nhiều quá tôi không leo lên nóc nhà được tại vì bị nguy hiểm, từ chúng tôi có thể ngừng. Khán giả cũng biết rồi, trong mấy tuần nay, nhất là trong cái mùa này hay bị lạnh hay bị mưa nên họ ngừng 2-3 tuần, không à? Hay là trong cái mùa tháng 9 bị mưa bão đó, thì mình phải coi rõ ràng lại cái hợp đồng là họ có quyền ngừng không, và nếu họ quyền ngừng đó mà mình không trả tiền đó, có phải lỗi của mình không?
Yeah.
Yeah, thì nếu mà tới giai đoạn này đó, ông nên tìm một người luật sư để tham khảo, tại vì ông hỏi qua làn sóng của đài đó, anh em chúng tôi không có cái hợp đồng trước mắt, nên đúng, không có thể coi được.
Đúng rồi.
Dạ. Yeah. Nhưng mà Tom đồng ý với luật sư David Vương là nếu mình nghi ngờ thì mình ngừng lại mọi chuyện, đừng có trả tiền, đừng làm gì hết. Nhưng dĩ nhiên mình không có im lặng. Mình im lặng đi thì sau đó tòa nói, ủa sao ông im lặng, ông có thắc mắc sao ông gọi qua ông đó để can thiệp vô cho nó rõ ràng mọi chuyện. Nói điện thoại, gọi điện thoại, không ai có bằng chứng hết. Nên viết một lá thư giống như họ viết lá thư cho mình. Ok, còn thông khuyên đó là cũng nên tham khảo với người luật sư đi trước khi mình đi cái bước tới. Ok, dạ cảm ơn ông. 713-664-8002, dạ tôi mời thính giả đến kế tiếp, dạ cho xin tên này, hello.
Xin chào hai luật sư, em tên là Jimmy đó. Để đầu tiên em xin chúc hai luật sư Merry Christmas and Happy New Year.
Yeah, Merry Christmas and Happy New Year.
Em có câu hỏi thế này hai luật sư. Là cái ngày thứ hai của tuần này, đã cách đây hai hôm đó, thì em dê chiếc xe từ ở trong gara của em đi ra. Cái xe chắc cũng hơi lớn, thì cái thằng nhỏ sát bên nhà đó, thường ngày nó đậu cái xe của nó trước cửa nhà em, không biết hôm nay thế nào thì nó đậu ngay cái phía sau cái gara mình đi ra. Em ra thì em dê thì em không thấy nó, em mới đụng vô cái xe nó, thì mốt khoảng chừng một cái bàn tay thôi. Thì em nói thôi bây giờ thì cứ đi sửa đi rồi chú trả tiền cho, tại vì em nghĩ khoảng chừng 200-300 đồng thôi. Nó xách cái xe nó đi lại nhà bạn nó sửa sơ hết cái xe luôn. Cái này 2 bữa sau nó về, nó nói chú ơi, hồi sáng nó nói con sửa hết 3,000. Thì nó nói bây giờ cái xe của con đó trị giá được bao nhiêu mà con kêu chú đền 3,000. Còn bây giờ thì chú đưa bảo hiểm, để con đi lên lấy bảo hiểm đi. Nó không chịu. Nó đòi phải đòi 3,000. Con nói không, cái xe không được 3,000, bây giờ bảo hiểm cứ, tại vì chú mua thì chú phải cần bảo hiểm để đền cho con. Nó không chịu. Thì theo luật sư bây giờ em phải làm sao?
Không làm gì hết.
Luật sư David.
Không làm gì hết á. Cái trách nhiệm của anh đã xong rồi. Anh đã đưa bảo hiểm của nó, thì nó không chịu lấy thì thôi. Thì cuối cùng nó sẽ mướn luật sư để thưa anh. Thì nếu mà nó thưa anh á, thì anh đưa cho bảo hiểm của anh, thì bảo hiểm của anh sẽ xuất hiện ra. Chỉ thôi.
Dạ. Yeah. Thì cái đó là coi như cái đường mà gọi là sau khi hai bên không cần nói chuyện nhau, không thèm nói chuyện nhau và không muốn thương lượng gì hết, để bảo hiểm điều. Đó. Theo luật đó là cái người mà make cái claim lại cậu bé hàng xóm mình đó phải có đầy đủ bằng chứng.
Một cái nữa đó là anh Jimmy cứ gọi bảo hiểm của anh.
Dạ,
anh Jimmy
được.
Anh gọi bảo hiểm, anh tôi mở cái bảo hiểm là tôi có đụng cái người này vậy 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 đó, kể câu chuyện hồi nãy anh Jimmy kể đó. Dạ. Rồi bảo hiểm của anh nó sẽ thắt khe.
Dạ, nhưng mà bây giờ cái xe đã sơn rồi, đã sửa rồi, đâu còn bằng chứng gì nữa.
Nhưng mà mình có cái trách nhiệm, mình phải gọi bảo hiểm của mình.
Đó.
Một cái sai lầm lớn của người Việt Nam chúng ta đó là cứ nói hoài đó, là chúng ta có một cái trách nhiệm gọi bảo hiểm chúng ta sau khi chuyện gì xảy ra.
Yeah.
Đó là cái trách nhiệm, cái duty, cái trách nhiệm, chứ không có phải là mình phải không mình làm.
Đó. Thì bây giờ đi tới cái bước tới đi là bây giờ cậu bé này thưa mình. Thì bảo hiểm, luật sư bảo hiểm sẽ hỏi là ok, thì cho tôi coi bằng chứng.
Dạ. Yeah.
Bây giờ có chụp hình không? Nếu không có chụp hình thì rất là khó cho cậu bé này claim.
Cái cậu bé này phải có cái trách nhiệm, cái duty là cái trách nhiệm phải chứng minh là hư bao nhiêu tiền và hư ở chỗ nào và hư lúc nào.
Yeah. Thì hai bên đều có trở ngại hết. Nhưng mà bên kia có trở ngại nhiều hơn mình. Mình trở ngại tại mình xới, mình đụng xe người ta thì bảo hiểm sẽ làm thân mình muốn bảo hiểm như vậy. Nhưng mà bên kia không biết có giữ lại bằng chứng không. Nếu không có giữ lại bằng chứng sẽ rất là khó mà claim cái case này.
Dạ.
Yeah. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Dạ thưa mời thính giả đến dạy kế tiếp. Dạ cho xin tên này, hello.
Dạ, xin chào hai đội luật sư. Tôi tên là Chính. Dạ tôi với chồng tôi có đứng tên một cái nhà. Mà giờ chồng tôi chết rồi. Thì bây giờ tôi xin hỏi hai câu hỏi thưa luật sư. Câu hỏi thứ nhất là tôi có được automatic là làm chủ cái nhà này không? Cái đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhì, bây giờ tôi muốn để tên con tôi vô. Vậy là khi tôi chết con tôi có được hưởng cái nhà này không? Và thuế có tăng hay không? Dạ xin hết.
Dạ, cái đó là 4 câu lận chứ mấy 2 câu. Nhưng mà thôi để trả lời hết luôn tại nó cũng không hoàn toàn hết là như vậy. Khi mà ông với bà là vợ chồng, ông qua đời, phần của bà 50% hay là ít hơn hay nhiều hơn đâu đó đó là không có thay đổi gì hết. Bây giờ mình chỉ nói về phần của ông thôi, phải không ạ?
Yeah.
Tại vì bà có phần của bà rồi, bà không bao giờ mất cái phần của bà hết.
Yeah.
Giờ nhảy qua cái câu hỏi thứ ba của bà là bây giờ bà muốn sang tên của con, bỏ tên của con bà vô được không? Hoàn toàn được. Nhưng tên của bà chỉ bỏ vô cái phần của bà thôi.
Đúng rồi.
Phải không ạ?
Yeah.
Phần của ông, bây giờ ông qua đời rồi, bà có được hoàn toàn hưởng 100% cái nhà này không? Mời luật sư David.
Chưa chắc. Một cái lá bài mà có thể là chưa chắc đó, là cái lá bài đó nếu trong lúc chú chết, chú có dùng cái Medicaid.
Lý do?
Là tại vì Medicaid đó, nếu mà mình, cái luật của Medicaid đó, lúc mà mình còn sống á, thì họ cho mình ở trong cái nhà. Nhưng mà nếu mà mình chết mà mình dùng bảo hiểm Medicaid để trả nhà thương đó, thì cái lúc mà mình ra để mình sang cái tên nhà này qua cho mình đó, nó gọi là cái probate. Mình phải nói với chánh án là cái người này có cái Medicaid không.
Dạ. Yeah. Tại vì nếu mà chính phủ đã giúp trả tiền nhà thương cho mình, có thể chính phủ muốn đòi một phần nào lại.
Yes. Nhưng mà mình có một cái lá bài.
Yeah.
Một cái lá bài đó là mình xin Medicaid cho exempt là bỏ qua. Và tại vì tôi vẫn còn ở trong cái nhà này và tôi rất là nghèo. Thì cái đó là cái chuyện của Medicaid cho là không cho quyền của Medicaid.
Yeah.
Nhưng mà sang tên đó thì phải trả lời cái câu đó cho ông chánh án.
Dạ. Yeah. Thì nếu mà trả lời câu hỏi của bà là tôi có được hưởng nhà này 100% không? Có thể nhưng không chắc chắn 100%. Lý do tại sao? Nếu bà đưa ra tòa có đầy đủ bằng chứng rõ ràng trình bày cho tòa và tòa ký cái chép là bà được 100% nhà này tại bà là vợ của ông. Và ông qua đời, không để lại con riêng, không thiếu nợ mà cần phải đắp vô cái nhà này. Ông đã trả hết tiền nhà này rồi, không thiếu tiền thuế nhà này, thì bà mới được hưởng.
Anh nói một câu hơi thiếu, không để con riêng của chú á.
Đúng rồi, con riêng của ông đó.
À, tại vì anh chỉ ngừng cái con riêng thôi. con riêng có nhiều người lắm.
Dạ, tại vì, tức là nếu mà ông có con riêng của ông với một người khác, dù bà biết hay không biết, đó là dòng máu của ông có thể được hưởng trong phần này.
Yes.
Yeah. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.